Kim Anh thân chào quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ. Góc vườn của tôi là một chương trình mới của đài SBS Tiếng Việt phát sóng hàng tuần nhằm chia sẻ các trải nghiệm và câu chuyện làm vườn thú vị của người Việt trên khắp nước Úc, đồng thời cung cấp những kinh nghiệm và bí quyết trồng cây, làm vườn, kiến thức phong thổ ở Úc cũng như giải đáp các thắc mắc về trồng trọt. Trong số đầu tiên của chương trình hôm nay, Kim Anh mời quý vị hãy cùng làm quen với vợ chồng chị Sang và anh Lãng sống tại vùng phía Tây Melbourne, tiểu bang Victoria. Xin chào anh Lãng và chị Sang.
Vợ chồng Lãng và Sang xin chào Kim Anh và quý khán thính giả của đài SBS Tiếng Việt Úc Châu.
Dạ thì hôm nay thì vợ chồng Sang rất là hân hạnh được góp mặt trong chương trình Góc Vườn Của Tôi do đài SBS Tiếng Việt thực hiện. Chị mong rằng qua cái chương trình này thì sẽ giúp cho khán giả có những giây phút thư giãn và có thêm những cái động lực để mà cũng như tự tin làm vườn, trồng cây ăn trái, trồng hoa, trồng rau, những gì mình yêu thích. Thì hiện tại thì vợ chồng Sang đang sống ở miền Tây Melbourne, ở tiểu bang Victoria. Thì nhà Sang thì có một cái khu vườn không có lớn mà cũng không có quá nhỏ, cũng vừa vừa thôi. Thì vợ chồng của Sang cũng trồng chủ yếu là các loại cây ăn trái xung quanh vườn, trồng rau tùy mùa đông, mùa hè thì trồng các loại rau khác nhau, và trồng các loại củ, và ở phía trước cũng có trồng một mớ hoa hồng.
Anh chị bắt đầu trồng cây làm vườn như vậy từ lúc nào ạ?
Từ lúc về ở cái vùng Canley miền Tây Melbourne cho tới nay là cũng bắt đầu trồng kiểng. Thì một thời gian cây kiểng nó cũng tốt cao thì nó không có được đẹp giống cái thuở ban đầu, nên bà xã nói thôi bây giờ mình bứng hết những cái cây kiểng nên mình trồng qua cây ăn trái và rau củ. Thì kiểng thì mình chỉ được ngắm thôi, nhưng mà cây ăn trái rồi rau quả thì mình có thể thu hoạch vừa ăn vừa ngắm, thì nó cũng thích hơn tùy theo cái lứa tuổi của mình nữa. Có thể cái thời gian đầu mình thích cái này, nhưng mà một thời gian sau mình lại thích những cái thứ khác.
Chị không biết người khác thì sao, nhưng mà cái lúc vợ chồng chị mới về đây thì cũng lúc đó mình cũng còn trẻ trẻ nha, nói chung không phải già già, nhưng mà cái lúc đó còn nhỏ thì vẫn thích là bắt chước mấy cái nhà display trồng kiểng chữ của Tây á, em biết không? Rồi sau thời gian thấy chán, không thích nữa, rồi là tự nhiên chị có cái sở thích là muốn trồng thử cây nhiệt đới ở Melbourne. Cho nên là cũng rất là biết ơn anh xã, cũng chiều vợ lắm. Thì hụt đào bứng mấy cái cây kiểng, em biết nó lớn bằng cụm tay rồi đó, mà là cứ đào hết cây này tới cây kia rồi trồng. Bây giờ xung quanh vườn nhà chị thì tổng cộng chắc cũng hơn 20 loại cây ăn trái nha.
Vậy vườn nhà chị thì có những cái loại cây ăn trái nào vậy chị Sang?
Những cây mà giống như là địa phương mà ở xứ Úc mình trồng, chẳng hạn như apple nè, táo, rồi lê, rồi
đào long,
rồi cây plum. Còn những cây nhiệt đới thì sau này cũng sưu tầm và trồng thành công cũng khá nhiều. Đặc biệt có một cây mãng cầu dai mà nó nằm sát bên vách tường nhà, có thể do phù hợp với thời tiết bên mình hiện nay, hoặc là có cái bức tường nó ấm nên mùa đông nó cũng sống được tới nay cũng được 5-6 năm và ra trái. Mùa này là mùa thứ ba.
Hiện giờ là trên cây cây na của chị đó, cây mãng cầu dai này đó, thì nó cũng khoảng mấy chục trái
á. Vậy thì khi mà chuyển từ cái loại cây kiểng chuyển qua làm cái cây ăn trái, anh chị có thấy khó không?
Chị thấy thì cái thời gian đầu, như đặc biệt là cái cây, chị nhớ không lầm là cái cây đầu tiên mà chị chuyển qua cây ăn trái là chị trồng những cái cây native của Úc trước, là ví dụ những mấy cây gọi là fruit stone, stone fruit đó, là giống như là cây đào long, cây lê hoặc là cây cây plum á, thì rất dễ trồng. Thì chị bắt đầu từ những cây đó trước, rồi bắt đầu là cái cây nhiệt đới thứ hai, mà cây nhiệt đới đầu tiên mà chị trồng là chị mua được cái cây cây mãng cầu dai này ở trong master, mà em biết cái thời master còn ở chưa có đóng cửa đó, thì cây quả na, cây na này là cái cây còn lại cuối cùng ở trên cái kệ, mà nó eo ụt lắm. Rồi chị mới đem về chị chồng thử, mà chị mới nói trong bụng nó là chồng cho vui vậy thôi chứ thực sự chưa biết gì, nó chưa chắc gì nó sống. Có thể tiểu bang ở Queensland người ta trồng được, ở đây mình lạnh quá. Cái chị mới nói anh xã chị là thôi đào đại một cái lỗ gần cái vách tường đi, nó che được bên một cái tường. À, thì bên kia, mấy bên kia nó cũng lạnh, nhưng mà dù sao có một cái bức tường che nó cũng đỡ đỡ một tí. Đó thì cái năm đầu tiên trồng á thì cũng hơi vất vả, là cái hai cái mùa đông đầu nhớ không lầm là hai cái mùa đông đầu là phải che nó lấy làm mình cái làm cái nhà kiến tạm thời, mình lấy cọc mình đóng rồi mình che bọc ni lông xung quanh, nói chung là mình che sương muối đỡ cho nó qua cái mùa đông đừng có bị cháy lá đó. Đó thì qua hai cái mùa đông rồi tự nhiên chị thấy là nó lên phà phà, nó rất tốt. Rồi sau đó không che luôn, rồi nó bắt đầu là nó đã quen với cái khí hậu, em biết không, nhưng mình tập cho nó quen dần dần với cái khí hậu á, thì nó trưởng thành rồi, bây giờ là không có che chắn gì hết.
Mùa đầu tiên á nó ra trái cũng khá nhiều nha, cũng được 8 trái hay gì đó. Sau đó một năm bị khửng lại là ra ít trái hơn một chút. Thì năm nay là năm tự nhiên là ra nhiều ơi là nhiều, bông hoa ra, sau đó là trái nhiều lắm.
Tại sao mà anh chị lại muốn trồng những cái loại cây nhiệt đới như vậy, mặc dù là với cái thời tiết Melbourne như vậy thì khó có thể trồng được những cái cây nhiệt đới thành công giống như ở các vùng ấm áp khác như là Queensland đúng không ạ?
À, đúng rồi em. Cái thứ nhất là cũng có thể chị muốn trồng những cái cây nhiệt đới để từ cái lòng giống như mình nhớ quê hương. Muốn trồng, muốn tạo một cái vườn cây, gọi là vườn cây ăn trái, có cái tính cách giống như ở Việt Nam vậy đó. Giống như là mình thích trồng một bụi chuối sau hè, mình thích trồng một cây na sau vườn, rồi một cây đu đủ chẳng hạn gì đó. Mà thật sự mà nói chị có trồng đu đủ 2 lần rồi mà nó không thành công, nó lạnh quá nó chết, nó có trái luôn mà nó qua không được mùa đông nó chết. Thật ra là chị muốn trồng lắm, chị muốn tạo một cái khu vườn Việt Nam rất nhỏ gì của quê hương đó mà chị trồng không được. Một cái lý do thứ hai nữa là chị muốn chinh phục, chị muốn thí nghiệm để xem coi mình có thể trồng được cây ăn trái nhiệt đới có thành công ở Melbourne không. Tại vì em như em biết cái khí hậu Melbourne không có giống như ở Sydney hay mấy kiểu bang khác hết, lạnh mà một ngày thấy là có tới 4 mùa.
Đúng rồi,
sáng nóng chiều lạnh, nó khó lắm. Thành ra là chị muốn trồng để mà chị coi chị có thể rút tỉa kinh nghiệm. Chị trồng, tính ra thì cây hồng, chị có trồng cây hồng nữa, mà cây hồng là cây hiện tại nó sống là cây này cây thứ ba. Hai cây đầu trồng nó chết, là có nghĩa mình không phải là dân chuyên nghiệp trồng cây, mà cũng không phải là có bằng cấp gì hết. Nói chung là cũng như em, cũng như mọi người khác thôi, là có nghĩa thích trồng cây. Rồi trồng, rồi nó chết, rồi trồng lại, mình rút tỉa kinh nghiệm từ cái lần trước. Rồi từ từ mình mới biết được cái nào mình trồng được, cái nào không, rồi mình quen với cái tập quán của nó, cái cách sống cây nào sao mình biết.
Để bổ túc thêm câu hỏi lúc đầu là Kim Anh hỏi có những cây gì trong vườn, thì những cây nhiệt đới ha, để vợ chồng kể cho Kim Anh một số cây mà trồng thành công, để cho quý khán thính giả ai thích cây nhiệt đới mà nhớ quê hương, hoặc là để nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu, thì mình kể sơ một số cây mà gia đình đã trồng thành công hiện giờ trong vườn và đã có trái thu hoạch được mấy mùa, là cây táo tàu, cái chuchubi á. Nó hiện giờ là rất hot ở tại Melbourne.
Đúng
hàng
rồi.
Năm cộng đồng người Việt mình sưu tầm rất là nhiều để trồng cây đó, là hiện giờ trồng cũng cao được hơn 3 mét rồi đó. Và thân cũng 5-6 tuổi rồi.
5-6 tuổi, dạ.
Thì cái cơ duyên nó tới là ngày xưa lúc mà ở các điểm Á Đông mình nó bán trái cây, thì vợ và xã đi ra thấy họ bán rồi mua ăn thích quá, với nghiên cứu sưu tầm coi thử ở đâu họ bán đó. Thì mới lên trên trang mạng thì có một cái website ở bên Sydney là Daly Fruit, họ bán và mua thử về trồng, thì nó cũng phù thích hợp với thời tiết Melbourne lắm. Thì trồng và thành công. Sau đó mua thêm những cây giống như là mận hồng đào, trồng cũng ra trái được 2 mùa.
Ổi
ta đó.
Chị có hiện tại thì chị trồng là được 3 loại ổi. ổi ruột đỏ của
Đài Loan.
Nó năm trái chín đầu tiên thì nó có một trái to trên cây, chị trồng trong chậu. Ổi ruột đỏ non thì chị nghe nói ruột đỏ thì chị tin thôi, tại vì chị chưa có cắt cái trái ra, tại chị mua trên mạng. Ổi ruột đỏ Đài Loan, ổi Ấn Độ, rồi được hai cây ổi Thái, rồi trồng thêm cốc Thái, trồng cây cây quýt, cây hồng, rồi cái gì nữa,
cây lý.
Dạ.
Lý nữa. Và cái bơ, cây mất hồng bì, và có cả cây phù lù nữa. Cây phù lù là cái cây của tuổi thơ mà mình ở, nếu ai ở miền Tây Việt Nam thì sẽ biết.
Với nhiều cái loại trái cây như vậy thì chắc là anh chị không có sợ thiếu trái cây đâu đúng không ạ? Thiếu trái cây đấy.
Mùa hè cũng có trái cây ăn, mà mùa đông cũng có trái cây ăn, là tại vì anh chị cũng mới thu hoạch một mớ quýt ở trên cây nè, một tuần rồi nè. Mùa nào cũng có trái cây ăn hết.
Rồi cam, rồi táo, apple, rồi
tháng 10 tới này nè, là bắt đầu cây trời ấm ấm, là cái cây quả na. Hiện giờ thì cái cây mấy cái trái nó đang lủng lẳng trên cây, thì chị lấy cái bao bọc sandwich, chị chùm cái trái nó lại. Chị sợ là sương muối nó làm cái trái nó hư đó. Thì qua cái mùa đông, thường là cái cây nó ngủ, cái trái nó không có phát triển, thì theo kinh nghiệm của chị á, mấy đợt trước á, thì chị bịt nó lại, rồi khi mà tới khoảng tháng 9, tháng 10 là ấm ấm rồi đó, cái trái tiếp tục nó phát triển lớn lên. Thì chị nghĩ cái cây này của chị năm nay khoảng tháng 10 chị thu hoạch trái.
Cái mai còn thêm có một vài cây, có lẽ cộng đồng người Việt mình ở hải ngoại có thể rất là thích, đó là cái mãng cầu sim.
Mãng cầu sim.
Nhà cũng đang còn trồng và đem vào trong nhà để sưởi ống, và nó cũng sống được hai mùa đông.
Một cái chuyện có trái không là cái đó là hạ hồi không giải. Có nghĩa là cây này là cây chị trồng cây thứ ba. Cây mãng cầu sim mà cái biết là em biết là cái cây đó là cây bằng cây gì, cây kia là custard apple, còn cái này là sour sop đó. Mãng cầu gai, có người gọi là mãng cầu gai trái to đó. Cái này là chị trồng mấy năm trước đó, chị để máy hiên nó vẫn chết, chị cưng nó cỡ nào nó vẫn chết, nhưng mà cái lần thứ ba này là chị phải đem vô nhà có lò sưởi thì nó ok.
Kim Anh nhớ cái loại mãng cầu sim đó, hồi xưa mình cứ lấy đánh với đường ăn với đá đó, đúng không?
Đúng rồi em. Cây đó là chị thích ăn cái trái đó lắm, cho nên chị muốn trồng ở mấy bên này. Mà chị đợt rồi nó ra tới mười mấy cái nụ bông á, mà rốt cuộc khi mà nó ra bông nó nở thì nó lại vô tới mùa đông rồi, thành ra chị đem vô nhà. Mà chị đem vô nhà hoa nó nở, nó cũng không có đậu trái. Tại vì mình đem vô nhà đâu có ông bướm gì trong nhà đâu. Chỉ trừ khi nào mình để chị đi lên chị học hỏi trên mạng coi có cách nào để mà mình thụ phấn bằng tay không. Thì cái đó cũng là một cái project của chị đang nghiên cứu. Cái quan trọng là chị giữ cho cây nó sống trước qua mùa đông.
Kim Anh có một cái câu hỏi nữa, và sắp sửa là đến mùa xuân. Không biết là anh chị chuẩn bị vườn tược như thế nào? Chẳng hạn như là mình có phải cắt tỉa cây, hay là bón phân, hay là làm những cái công việc chuẩn bị gì để cho cây nó đâm hoa kết trái vào cái mùa xuân sắp tới hay không?
Thì như thông lệ, mỗi năm có những cây vào đông thì nó sẽ ngủ. Do đó trong cái thời gian đó mình cũng phải nên tỉa cành và cắt nhánh, những nhánh tâm, những nhánh mà nó đâm vô trong thân cây á, mà sau khi mà mùa xuân qua thì nó thấy ánh nắng không có giỏi tới được á, thì mình phải tỉa cắt những cành đó. Sau đó thì mình cũng cho một số phân, nhưng mà đa số tại mình trồng ăn tại nhà nên đa số là sử dụng những loại phân hữu cơ như là phân bò trầu, hoặc là tiếng Anh gọi là potting mix á. Mỗi năm mình ra Bunnings nó mua khoảng chục bao phân các loại, rồi mình tấp xuống dưới gốc cho mỗi cây ăn trái.
Nhưng mà cái đó nếu mà trồng trong chậu đó thì mình xài potting mix. Còn như mình xài ở dưới đất, mình trồng dưới đất là mình xài premium garden soil. Thì thường là anh chị định là cuối tuần này nè, là giữa tháng 8, đa số thường là chị chuẩn bắt đầu tỉa cây cắt cành là khoảng giữa tháng 8, khoảng cuối tuần này là cũng vừa rồi, là chị sẽ ra dọn vườn, rồi tỉa cây cắt cành, rồi sẽ bón phân ở dưới gốc cho cây. Còn những cái cây nào trong chậu thì mình cũng làm y như vậy đó, mình sẽ tỉa bớt những cành tâm, cành cành khô, nên cành chết, rồi nói chung là mình chăm sóc cây á, tại vì hôm qua cái mùa đông nó ngủ đông đó, là cái mùa này là mình sẽ bắt đầu bón thúc cho cây để mà nó đâm chồi nảy lọc. Còn những cái cây mà về gọi là stone fruit đó, giống như là cây táo, cây đầu long, cây plum á, phải mua một cái loại gọi là copper
sulfate.
Ở trong bên mình có bán, phải pha với nước mình xịt cái cây cái lúc mà nó còn búp búp á, để cho tránh cái tình trạng bị xoăn lá. Chứ còn nếu mà mình không có xịt cái đó, thường mà cũng tùy tùy mùa. Có năm á, cái con sâu bệnh nó hành hơi nhiều thì cái cây mình nó bị xoắn lá rất là nhiều, coi như là nó sẽ ăn lan nguyên cái, đặc biệt là mấy cái cây đó nó bị nhiều lắm, cái cây stone fruit, cây đào long, cây nectarine, cây plum này kia đó.
Kim Anh còn biết là anh chị có trồng rau nữa và rất là nhiều loại rau đúng không? Kim Anh sẽ trở lại với anh chị trong một cái số sắp tới để nói riêng về cái vườn rau của anh chị.
Hiện tại thì chị trồng, như chị nói thì trồng rau theo mùa. Như cái mùa mà từ mùa xuân cho đến là khoảng chừng tháng 4 là chị bắt đầu trồng rau mùa thu đông. Là những cái loại rau mình trồng là xà lách son, tần ô, cải xanh, cải ngọt, các loại bông cải. Thì cái những cái loại đó nó rất là chịu mùa lạnh đó. Còn như hiện tại thì trong vườn chị đang còn những cái rau mùa đông đang thu hoạch. Thì khoảng chừng tháng 9 tháng 10 này nè, là mình mới bắt đầu trồng những cái rau cho mùa hè sắp tới, mùa xuân mùa hè sắp tới. Thì theo chị, như chị là thường là khoảng đầu tháng 9 là chị bắt đầu ươm hạt cho rau mùa hè. Còn có những cô bác khác á, có những cái nhà kính mà ấm lắm. Đôi khi chị có những loại rau á, chị ươm hạt, có những loại rau chị mua của mấy cái bác Việt Nam, có thể bán tại nhà hoặc là có thể bán ở ngoài shop, mà như em thấy bán dọc dạo ở ngoài Sanô Bình, Sunshine chẳng hạn đó. Thì thường là mấy cái bác đó giống như chuyên ươm cây để bán. Mấy bác ươm rất là sớm, mà mấy bác ươm hay lắm, một cách không biết là nhà kính có lò sưởi hay có gì không thì mình không biết, chị không có rành. Các bác có khi có những cái loại rau chị mua của mấy bác đó chị trồng. Thì còn ươm hạt mà để mãi thì đa số là chị để đợi khoảng đầu tháng 9 chị ươm.
Cảm ơn anh Lãng và cảm ơn chị Sang rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình hôm nay, nhất là cái số đầu tiên vô cùng đặc biệt của cái chương trình mới là Góc Vườn Của Tôi, phát sóng trên SBS Việt ngữ.
Cảm ơn Kim Anh và xin chào quý khán thính giả của đài SBS Tiếng Việt. Hẹn gặp lại chương trình sau.
Cảm ơn Kim Anh và cảm ơn quý khán giả. Thì cũng là cái số đầu tiên của chương trình, cho nên là nếu mà vợ chồng Sang có biết cái gì thì chia sẻ, mà nếu mà có nói cái gì không có đúng hay gì thì cũng mong quý khán giả và quý đài bỏ qua cho. Để kinh nghiệm cho mọi người cùng nghe thôi. Cái đây mình cũng là nơi để mà vợ chồng Sang cũng sẽ học hỏi dài dài ở cái chương trình này.